Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 98, hồi 47, hai cọp ghìm nhau, phần tiếp. Tia mắt của Tiểu Phi hình như bị hút vào nhau với tia mắt của Kinh Vô Mạng, nên cứ đăm đăm chứ không hề rời đổi, không hề chớp nháy. Lâm Tiêu Vân thong dong nói tiếp.
Bởi vì vị Kinh tiên sinh vốn rất muốn huynh đài đến đây đấy.
Hướng về Kinh Vô Mạng, Lâm Tiêu Vân cười cười.
Kinh tiên sinh, không biết tại hạ đoán có trúng không nhỉ?
Ánh mắt của Kinh Vô Mạng cũng đã bị hút vào nhau với tia mắt của Tiểu Phi. Hắn đã chẳng nói một tiếng nào mà cũng không rời tia mắt. Cả hai như không còn nghe thấy tiếng động xung quanh. Thật lâu, Lâm Tiêu Vân lại cười tươi nói.
Kinh tiên sinh mong huynh đài đến đây chỉ có một nguyên nhân, là giết huynh đài mà thôi.
Lâm Tiêu Vân tiếp theo.
Kinh tiên sinh muốn giết ai? Từ trước đến giờ chưa một ai thoát khỏi.
Tia mắt của Tiểu Phi bây giờ mới bắt đầu di động. Hắn rời ngay vào thanh kiếm của Kinh Vô Mạng. Gần như đồng thời, tia mắt của Kinh Vô Mạng cũng đưa ngay thanh kiếm của Tiểu Phi thật nhanh. Có lẽ trên đời này chưa có hai thanh kiếm nào giống nhau như thế. Hai thanh kiếm dù không phải là thứ cổ kiếm thiên niên, cũng không phải thứ danh lưu binh khí phổ. Nó là hai thanh kiếm thường. Chỉ có điều hai thanh kiếm rất bén, rất mỏng, thứ kiếm dễ gãy làm đôi. Kiếm tuy giống nhau, nhưng cách sát kiếm của hai người lại khác nhau. Kiếm của Tiểu Phi rắc chính giữa sợi dây đai, đốc kiếm xéo vào bên phải. Kiếm của Kinh Vô Mạng rắc ngay bên phải, đốc kiếm quay qua phía trái. Nhưng cả hai người phảng phất một thứ hấp lực dị thường, thứ hấp lực không ai có thể giải thích thật thông. Ánh mắt của hai người khi chạm vào thanh kiếm của nhau thì chân họ cùng một lúc tiến lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời thanh kiếm. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách hai người chỉ còn hơn một sải tay và cả hai cùng dừng lại. Họ giống như hai cây cột trụ bị chôn đứng cứng sâu vào mặt đất, không ai có thể tìm thấy một sự may động nào. Họ hành động thật dập khuôn, nhưng không phải kẻ trước người sau mà cùng một lúc. Dường như ý nghĩ của người này chưa phát lộ thì người kia đã hay rồi. Trực giác của họ vô cùng bén nhạy. Kinh Vô Mạng vận trường bào, nhưng vạt áo cũng chỉ khuất qua đầu gối. Tay áo của hắn buộc lại, bàn tay ló hẳn ra ngoài, những ngón tay khá dài, những đốt xương lồi cao, chứng tỏ con người có nhiều sức mạnh. Áo của Tiểu Phi ngắn hơn, ống tay áo của hắn bị xương rách đi nhiều chỗ thật dài. Ngón tay của hắn cũng thật dài, thật nhỏ, nhưng da rẻ trông quá nhám, ở xa nhìn như có hột. Hình như móng tay của họ được cắt luôn, hình như họ không bằng lòng bất cứ thứ gì có thể can ngại họ khi rút kiếm. Có thể nói đây là hai con người giống nhau nhất trên đời. Tự nhiên họ không phải giống nhau về sắc diện như hai anh em ruột. Họ giống nhau về phong cách, về tư thế, về thái độ đối đầu. Bây giờ thì họ đã gặp nhau, đối diện nhau. Chỉ khi nào họ đứng đối diện nhau, người ta mới thấy những điều dị biệt. Dáng cách của họ có giống nhau, nhưng trong căn bản, khí chất lại khác hoàn toàn nhau. Sắc diện của Tiểu Phi tuy trầm tĩnh, lạnh lùng, nhưng mắt hắn nhiều lúc lóe lên như lửa, thứ lửa cương quyết dị thường. Chỉ nhìn vào ai cũng có thể thấy con người đó có bị cháy cả thể xác lẫn tinh hồn, hắn cũng không khi nào hối tiếc. Kinh Vô Mạng thì như lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ, mãi mãi không hề bộc lộ một cái gì đang có trong lòng. Nhưng bất cứ chiếc mặt nạ nào cũng chừa hai con mắt. Từ nơi đó người ta có thể nhìn thấy được những gì? Trái lại với Kinh Vô Mạng thì phải chịu bó tay, vì đôi mắt hắn là đôi mắt cá chết. Cửa sổ tâm hồn của hắn luôn luôn đóng chặt, kín mít. Toàn thân Kinh Vô Mạng giống y như tượng đất. Có lẽ khi chưa sinh ra, hắn đã bị bỏ vào lửa. Thân thỉnh hắn biến thành một khối, không có huyết mạch lưu thông. Tiểu Phi có thể nhẫn nại, có thể đợi chờ, nhưng tuyệt nhiên không thể chịu đựng để cho bất cứ ai sai khiến. Kinh Vô Mạng có thể chỉ vì một lời nói mà giết người, thậm chí có thể vì một khía cạnh mong manh nào đó mà giết người, nhưng lúc cần lại có thể chịu đựng cho người điều khiển. Cả hai đều có những dị thường đáng sợ. Người ta sẽ thầm nghĩ, không hiểu tại sao tạo hóa lại sinh ra hai con người như thế, mà lại để cho họ gặp nhau. Thu đã tàn rồi, cây lá thật tiên sơ. Gió không mạnh, nhưng những chiếc lá mất nguồn nhựa sống vẫn bay lảng tảng. Không biết có phải quả thật chúng vì không cuống, hay vì sát khí của hai con hổ ghim nhau làm cho phải bị bứt một cách vội vàng. Cả một bầu trời đất bỗng như đông đặc, bỗng như không còn một sinh vật nào khác nữa. Thanh kiếm của hai người tuy hãy còn rất cứng trong lưng, tay của họ tuy chưa máy động, nhưng hai cha con Long Tiêu Vân đã cảm thấy hơi thở nghẹn dần. Thình lình, một vầng ánh sáng túa ra bắn xẹt vào con người Tiểu Phi. Long Tiêu Vân đã tiên hạ thủ vi cường. Hắn không hoàn toàn hy vọng ám khí có thể đánh ngã được Tiểu Phi. Hắn chỉ cố làm cho Tiểu Phi phân tâm, để thanh kiếm của Kinh Vô Mạn có thể dễ trúng mục tiêu. Ánh kiếm lóe lên, một loạt kiếm lanh keng phát ra. Vầng ánh sáng từ trong tay của Long Tiêu Vân bay lên vùng tắt ngấm. Thanh kiếm của Kinh Vô Mạn đã tuốt ra và bay lượn sát mang tay Tiểu Phi. Tiểu Phi đã nắm cứng đốc kiếm của mình, nhưng mũi kiếm dừng lại chứ không thoát hẳn sợi dây đai. Ám khí đã bị kiếm của Kinh Vô Mạn đánh rơi. Hai cái mặt của cha con Long Tiêu Vân tái sạm lại. Ánh mắt của Kinh Vô Mạn và Tiểu Phi vẫn dán ì chỗ cũ, mặt họ không đổi sắc. Kinh Vô Mạn chậm chậm tra kiếm trở vào. Bàn tay của Tiểu Phi chậm chậm buông ra. Qua một lúc thật lâu, Kinh Vô Mạn vụt nói:
"Người đã thấy thanh kiếm của ta nhắm vào ám khí, chứ không phải vào hướng ngươi."
Tiểu Phi nói:
"Đúng thế."
Kinh Vô Mạn nói tiếp:
"Ngươi thật là bình tĩnh đấy."
Đúng, sự bình tĩnh của Tiểu Phi đã làm cho mắt hắn vô cùng chính xác. Ám khí của Long Tiêu Vân tung ra gần như cùng một lượt với thanh kiếm của Kinh Vô Mạn tuốt ra. Bất cứ ai cũng có thể hiểu rằng cả hai cùng nhắm một mục tiêu là tập kích Tiểu Phi. Nhưng với con mắt của Tiểu Phi thì không. Cũng không phải hắn hiểu người, mà là hắn thấy. Mắt hắn thật tinh. Nếu hắn hiểu người thì hắn khỏi phải đặt tay vào đốc kiếm. Nhưng nếu hắn không thấy chính xác thì hắn đã rút hẳn thanh kiếm ra, chứ không khi nào lại ngưng ngang. Nhưng dầu với cách nào, hắn cũng chỉ rút kiếm, chứ thân hình hắn không nhúc nhích, hắn không tránh né. Kinh Vô Mạn nói tiếp:
"Nhưng nhát ứng của ngươi hơi chậm đấy."
Trầm ngâm một lúc, vẻ mặt của Tiểu Phi vượt hiện nhiều thống khổ, và cuối cùng hắn nói:
"Đúng thế."
Kinh Vô Mạn nói:
"Ta có thể giết ngươi."
Tiểu Phi đáp ngay:
"Đúng."
Nghe đến đây, hai cha con Lâm Tiêu Vân đưa mắt liếc vào nhau và cũng thở phào nhẹ nhõm. Kinh Vô Mạn vụt nói:
"Nhưng ta không giết người."
Hai cha con Lâm Tiêu Vân tái mặt. Tiểu Phi nhìn thẳng vào đôi mắt cá chết của Kinh Vô Mạn và hắn hỏi chậm chậm:
"Người không giết ta ư?"
Kinh Vô Mạn nói:
"Ta không giết người vì ngươi là Tiểu Phi."
Đôi mắt cá chết của hắn vụt như sống lại. Bức màn thống khổ vụt nổi lên. So với thống khổ của Tiểu Phi, có lẽ còn hơn một bậc. Tia mắt hắn nhìn vào khoảng trống không, làm như nơi trống không đó có một người đang đứng, một tiên nữ, một hồ ly ngồi ngắm thành một hình người. Qua một lúc khá lâu, hắn nói:
"Nếu ta là ngươi thì hôm nay ta không thể giết ngươi."
Câu nói đó có lẽ luôn cả Tiểu Phi cũng không hiểu, chứ đừng nói đến ai khác. Câu nói của Kinh Vô Mạn chỉ một mình Kinh Vô Mạn hiểu. Bất luận là ai, nếu trong 2 năm ở vào cái sinh hoạt của Tiểu Phi, phản ứng tự nhiên trở thành chậm chạp. Huống chi trong cái thời gian đó, mỗi đêm hắn lại phải uống tô canh. Bất luận là ai, nếu mỗi đêm đều bị chất ma túy ngấm vào cơ chế như thế suốt 2 năm, thì phản ứng nhất định phải bị trì độc. Kinh Vô Mạn không giết Tiểu Phi không phải vì động lòng trắc ẩn, mà nhiều nỗi thống khổ của Tiểu Phi. Bởi vì chính hắn cũng có nỗi thống khổ giống như Tiểu Phi. Hắn muốn Tiểu Phi sống, cũng có thể không rõ ràng, nhưng ngộ thức hắn muốn Tiểu Phi chia cái nỗi thống khổ của hắn đang mang. Một kẻ thất tình, nếu hay biết có một người cũng bị bỏ rơi, tự nhiên nỗi thống khổ trong lòng mình vô hình được giảm đi đôi chút. Người thua bạc, nếu thấy một người thua đậm hơn mình, trong lòng tức khắc nghe có phần dễ chịu hơn. Tiểu Phi đứng như trời trồng, hình như hắn đang nhai đi nhai lại câu nói của Kinh Vô Mạn. Kinh Vô Mạn nói:
"Người có thể đi đi."
Tiểu Phi ngẩng mặt lên:
"Ta không đi được."
Kinh Vô Mạn gặn lại:
"Người không đi, người muốn ta giết người à?"
Tiểu Phi nói:
"Đúng."
Trầm ngâm một lúc, Kinh Vô Mạn hỏi:
"Vì Lý Tầm Hoan phải không?"
Tiểu Phi đáp:
"Phải. Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần hơi thở vẫn còn, ta không bao giờ để hắn chết bởi tay người."
Lòng Hiếu Vân vùng kêu lớn:
"Thế còn Lâm Tiên Nhi, ngươi đành nhẫn tâm để cho nàng vì ngươi mà đau khổ à?"
Trái tim Tiểu Phi vụt như bị ai đâm vào một mũi kim. hắn càng nghe nhức nhối, ngực hắn như giằng lại. Kinh Vô Mạng không nhìn hắn nữa, hắn quay lại ngó Long Tiêu Vân nói từng tiếng một:
Ta thích giết người, ta thích chính tay ta giết, người hiểu rõ hay không?
Long Tiêu Vân cố gắng mỉm cười:
Biết, tôi biết rõ rồi.
Kinh Vô Mạng nói:
Tốt, ngươi biết rõ là tốt, không thì ta sẽ giết ngươi.
Hắn xoay mình lại và nói luôn:
Lý Tầm Hoan ở đâu? Hãy đưa ta đến đó.
Lâm Thiếu Vân khẽ liếc về phía Tiểu Phi.
Còn hắn thì sao?
Kinh Vô Mạng lạnh lùng:
Ta muốn giết hắn lúc nào cũng được.